Cơ đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 23 tháng 5 năm 2009, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Linh hồn có bất tử hay không? Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Chúng ta biết chúng ta sống ở trong cái thời kỳ rất khó khăn. Nếu mà quý vị mà nghiên cứu Kinh Thánh, nhất là lời tiên tri đó, là chúng ta sống gần tới cái giây phút mà Chúa gần trở lại. Mà nếu quý vị không học sách Khải Huyền đó, chắc quý vị đã nghĩ còn lâu lắm, chắc cả ngàn năm á, hay là Chúa đã nói vậy để chúng ta tỉnh ngộ với thật sự Chúa không có trở lại. Nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng là gì? Satan nó sẽ biết rằng thì giờ nữa mình ngắn ngủi, nó biết không còn nữa, nó sẽ đi ra đến cùng với hội thánh của Chúa. Quý vị biết tuần vừa rồi tôi đã chia sẻ là ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 nói rằng con rồng nó, đoạn 12 câu số 9 nói là con rồng nó là con rắn xưa nó tới dỗ dành chúng ta. Tuần vừa rồi tôi nói rằng những cái đề tài mà nó đến dỗ dành là chớ yêu thế gian. Tuần này tôi sẽ chia sẻ một đề tài nói về vấn đề là đề tài là linh hồn có bất tử không? Linh hồn có bất tử không? Đây là một đề tài mà tôi thấy rõ ràng trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Satan nó sẽ cám dỗ cho tới khi mà Chúa trở lại. Và vấn đề linh hồn, một cái đề tài này, nó đã đi sâu vào lòng của người, tất cả mọi người trên thế gian này, chứ không phải nhất thiết là người Á Châu chúng ta. Đối với người Âu Châu ít khi nghe vấn đề này, nhưng mà tới giờ cuối cùng tất cả những tư tưởng gì bên Á Châu đó đầu nó lồng vào bên Âu Châu. Nếu quý vị không tin thì quý vị thử xem những tờ báo ngày xưa, tôi nhớ là bên Mỹ này qua đây 20 năm về trước là báo, không có sách báo nào mà nói 12 con giáp ấy. Nhưng mà giờ báo Mỹ nào cũng đề cập đến đó. Đây tư tưởng này là phải Mỹ sáng tác không? Không. Từ bên Á Châu nó sang qua. Khi mà tôi đi vacation tới Hawaii, tới một khách sạn vĩ đại, nó trưng bày những cái pho tượng mà nó nói là đây là đẹp, đây là nó đúc lên rất đẹp. Tôi nói, ủa, pho tượng này tôi thấy nó quen. Các anh đã lấy từ đâu, hay là mang từ đâu, hay là đúc từ đâu mà đem tới đây? Ô, chúng tôi chở từ bên Á Châu đó, bên Thái Lan, là bên Campuchia, là bên Ấn Độ mang qua đây. Những cái pho tượng về Phật, những pho tượng về vấn đề Bà Quan Âm, những pho tượng trưng bày tùm lum ở trong khách sạn. Mà chúng ta biết những pho tượng đó là một số người chúng ta biết là chúng ta đã không tin hay là chúng ta không theo, mà nhiều người thờ lại những pho tượng đó, mà chính Mỹ đã rước những pho tượng đó về đất nước của họ đây. Có phải tôi nói đúng không? Trong cách Khải Huyền nói rằng ngày cuối cùng Âu Châu này sẽ bắt tay bên Á Châu để lôi cuốn những cái giáo lý gì bên đó để nhập vào bên Âu Châu, nhất là bên nước Mỹ này. Sáng hôm nay tôi chia sẻ một cái đề tài rất quan trọng mà nó nhập vào nước Mỹ này là vấn đề linh hồn. Linh hồn có bất tử hay không? Và không chỉ ảnh hưởng đến những cái giáo phái ngoài ra Cơ Đốc giáo mà ảnh hưởng luôn những Cơ Đốc giáo ngày hôm nay. Chúng ta hãy xem Kinh Thánh hơn là xem người côi bối hay là đồng bóng. Vì ngày cuối cùng người ta sợ hãi, đứng trước tử thần họ sợ chết. Họ đi cầu bóng hay là nói chuyện những người phù thủy, hay là tìm cách nào mà có thể mà họ sống trong tương lai, hay là kéo theo thời gian của họ sống ở trên trái đất này. Cho nên tại sao mà những giáo lý về vấn đề mà chết rồi sẽ luân hồi qua một thế giới khác, hay là chết rồi thì nằm yên một cái nơi nào đó, chờ đợi cho những người mà cầu siêu mình để mình thoát khỏi sự nạn để bước vào một cái nơi thánh thời hơn. Quý vị biết bên Phật giáo ngày xưa đó, thì tôi là gốc bên Phật giáo, thường tôi ở chùa chung với bà ngoại của tôi, thì á, ở trong chùa học những cái giáo lý qua những hình ảnh, quý vị biết không? Lúc đó tôi không học được cái sách kinh, mà sách kinh mình đọc mình đâu có hiểu, nhưng mà qua những hình ảnh mình hiểu được vấn đề mà kinh Phật. Thì dạy rằng nếu mà mình chết thì mình sẽ đào thai qua kiếp khác. đào thai qua tiếp con bò, cho nên lúc đó mà nghe nói ăn thịt bò tôi cũng sợ thế mà. Mà không biết mình ăn những cái linh hồn nào khác hay không. Cho nên càng ngày mình nghiên cứu mình thấy nó nhiều cái lạ lùng. Là khi mình đào thai kiếp khác, những cái tư tưởng này là không biết có thật hay không, hay là những cái thuyết này lập nên để làm cho con người sợ hãi và chúng ta không dám phạm tội. Đây không phải là chỉ cái thuyết về Phật giáo từ bên Ấn Độ, nhưng mà từ bên Hy Lạp nó cũng ra những cái thuyết này. Và thương bà chị em, làm sao chúng ta biết cái nào đúng cái nào sai? Làm sao chúng ta biết? Chúng ta đi hỏi ai? Chúng ta đang đi hỏi những người mà chưa bước qua cõi chết, hay là chúng ta hỏi những người đã bước qua cõi chết rồi? Chúng ta hãy xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 18. Trong sách Khải Huyền chỉ có một người đã vượt qua sự chết. Đó là đấng mà chúng ta nên hỏi, hơn là hỏi những người nào mà chưa biết, họ đoán thôi. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 18 này là đấng sống ta đã chết, kìa nay đã sống đời đời, còn chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chức Chúa Giêsu đã cầm chìa khóa với sự chết và nơi âm phủ. Quý vị viết câu kinh thánh này xuống, đừng có quý vị mà nghe tôi rồi quý vị tin. Viết xuống câu kinh thánh xuống ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 18 cách rõ ràng. Chúng ta nên hỏi Đức Chúa Giêsu vì Ngài đã chết trong 3 ngày trong mồ mả và Ngài đã sống lại. Nếu quý vị không tin, đến miền Trung Đông để tìm thử mồ mả của Chúa ở đâu, và quý vị tìm thử còn xương ở đó hay không. Khoa học ngày hôm nay không khám phá một điều gì mà Chúa đã chết và chôn mà ngày mai cũng vẫn còn ở đó. Cho nên Chúa đã sống lại. Bây giờ, tại sao mà con rồng là Satan muốn cám dỗ về vấn đề mà linh hồn bất tử? Chúng ta hãy xem trở lại về câu kinh thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Nếu chúng ta muốn hiểu rõ ràng, chúng ta muốn biết về vấn đề tại sao mà thiện ác đấu tranh ở trong thời kỳ cuối cùng, thì Sáng Thế Ký đoạn 2. Sáng Thế Ký đoạn 2, chưa cuối đoạn 2 là chúng ta thấy câu số 10, 15 và câu 16 của đoạn 2 nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem ngươi ra vào cảnh vườn Ê-đên, để trong vườn và giữa vườn. Rồi Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trồng trong vườn. Nhưng câu số 17 nói rằng: Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, ngươi chớ ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc gì sẽ chết. Điều đầu tiên Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và nó rõ ràng: một mai ngươi ăn chắc ngươi sẽ chết. Con người có chết ngày hôm nay không? Có. Nhưng mà Satan đã đến cùng với bà Eva ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Sáng Thế Ký đoạn 3 đều là cái sự dối trá đầu tiên của Satan đây ở Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 1. Và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng với người nữ rằng: Mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn là các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Nghĩa là Satan nói dối rằng không có cây nào mà Chúa cho ăn hết, phải không? Quý vị thấy cái lời nói dối của Satan mở đầu không? Giống như là thiệt nhưng mà giả dối đây. Và câu số 3 nói rằng: Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái cây trong vườn. Nói lời chung với Satan nói được ăn trong vườn. Xong về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán dặn rằng: Hai ngươi chớ nên ăn đến và cũng chẳng nên đá đầu. E khi hai ngươi phải chết chăng? Cho nên bà Eva biết rõ ràng khi mình đụng đến, mình ăn đến, mình sẽ chết. Con rắn nó nói như thế nào? Rắn bèn phán với người nữ rằng: Hai ngươi gì? Chẳng chết đâu. Hai ngươi chẳng chết đâu. Giống như bây giờ tôi đem ly nước ngọt đến đây, nhưng mà tôi nói rằng ly nước ngọt á, là người nói rằng tôi có thuốc độc trong đó không nên uống. Mà tôi nói rằng ly nước ngọt này uống ngươi không chết đâu, quý vị dám uống không? Dù không biết chết hay thật sự hay không, chúng ta không dám uống nữa. Cho nên Satan nói đến rằng không chết đâu. Không chết đâu. Cái sự không chết đâu á, nó là vào tư tưởng của con người từ buổi sáng thấy tới ngày hôm nay. Từ buổi sáng tới ngày hôm nay, cám dỗ đầu tiên của Satan nó có thành công không? Thành công. Khi ông Adam và Eva mà ăn trái cấm đó rồi có chết không? Chết. Như vậy là biết con rắn nó nói gì? Nó láo. Ngày hôm nay con người cũng vậy nữa. Khi mà một cái tư tưởng đó là linh hồn các ngươi không chết đâu, không sao đâu. Nếu đời này mà không ăn năn kịp á, thì luân hồi qua kiếp khác cũng có dịp ăn năn. Thì tu hoài năm này qua kiếp kiếp sẽ trước sau cũng thành Phật. Quý vị nghe tư tưởng đó không? Hay nhiều người nói tu hoài thế nào Chúa cũng sẽ cứu mình. Mà nếu mà mình không có dịp mà ăn năn á, thì đẩy một số tiền ở lại thì người khác sẽ cúng cho mình, thì tự nhiên mình cầu siêu mình ra khỏi âm phủ. Cái này không phải là bên Phật giáo có đâu nha. Nhưng mà bây giờ đạo Cơ Đốc giáo cũng có nữa. Quý vị, một số nhà thờ ngày hôm nay cũng tin tưởng về vấn đề cầu siêu. Nhưng mà cầu siêu không bao giờ dạy trong Kinh Thánh cả. Và linh hồn không bao giờ bị dạy trong Kinh Thánh. Nói rằng chúng ta chết rồi chúng ta nằm ở đó hay là được cầu siêu. Cho nên cái vấn đề mà linh Niết Bàn á, ngày hôm nay á, tôi đi nghe đi chùa hay là mới đi chùa mà mình đi tăng lễ mà một số sư mà tụng kinh á, không bao giờ mà cầu xin về Niết Bàn hết đó quý vị biết không? Nhưng mà về đâu? Về miền Cực Lạc. Quý vị có biết Niết Bàn và Cực Lạc là như thế nào không? Niết Bàn là cái nơi mà quý vị không có yêu thương, không có đau ốm, không có bệnh tật, không có cảm giác gì hết. Vui cũng không có, mà buồn cũng không có, khóc cũng không có, ăn cũng không có, không biết cái gì hết á. Thời gian người ta thấy, ủa, nếu mà tôi về Niết Bàn không có gì vui, tôi về đó làm chi nữa. Cho nên họ lập ra một cái tư tưởng là về miền Cực Lạc, và Cực Lạc nó tương đương với thiên đàng. Nó nói, ôi cha, đạo Chúa có thiên đàng hay quá, tại sao mình không lập một cái từ ngữ giống như thiên đàng, giống như bên Phật giáo, cho nên lập ra một cái tư tưởng là miền Cực Lạc. Nhưng mà có hay không thưa bà chị em? Trong Kinh Thánh nói rằng là sách Ê-xê-chiên đoạn mấy? Ê-xê-chiên đoạn 18 câu số 4 nói rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ gì? Sẽ chết. Nó phản đối với cái tư tưởng là linh hồn bất tử, mà bây giờ Kinh Thánh nói linh hồn phạm tội thì người sẽ chết. Như vậy mình tin cái nào? Linh hồn sống mãi mãi hay là linh hồn chết? Ngày hôm nay kinh nhất là Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dịch ra, và ông Phan Khôi đã dịch ra biết bao nhiêu chỗ ở trong Kinh Thánh dùng chữ linh hồn. Chúng ta không hiểu cái chữ nguồn gốc của chữ linh hồn từ đâu, cho nên chúng ta không thể nào mà đặt cái tư tưởng linh hồn là linh hồn bất tử. Tại vì người Việt Nam chúng ta đó tin tưởng là linh hồn là bất tử. Cho nên ông Phan Khôi dùng chữ linh hồn tất cả mọi nơi, nói về vấn đề mà thằng linh, hay là nói về linh hồn, hay là linh khí vân vân, hay là sanh khí, dùng chữ linh hồn rất nhiều trong Kinh Thánh. Và chúng ta hiểu lầm rằng linh hồn là bất tử. Cho nên chúng ta phải trở lại Kinh Thánh, chúng ta đọc kỹ càng. Kinh Thánh nói cách rõ ràng. Thì bây giờ tôi về, trước khi chúng ta muốn rõ ràng về vấn đề mà linh hồn đó, chúng ta thử coi khi mà chúng ta dựng nên linh hồn chúng ta như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 7 nói rằng là Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, người trở nên một loài gì? Sanh linh. Chúa nói rằng là Chúa lấy bụi đất nắng lên hình người, Chúa có sự sống nha. Chứ thế khi Chúa hà sanh khí hay là thần khí, trong Kinh Thánh có một nơi dùng chữ thần khí là trở nên một loài sanh linh. Có chỗ nào trong Kinh Thánh là nói rằng là Chúa đặt linh hồn vào người đó không? Ngày hôm nay nhiều người có tư tưởng là ngày hôm nay cái khi mà mình sinh đẻ ra đó là có một linh hồn nó nhập vào rồi. Là một linh hồn ở đâu đã vừa mới chết ở đâu đó, thì bây giờ nhập vô vào người này. Thì tại sao họ nói những điều đó? Nó nói, ủa tại sao mà người đứa bé này mới sinh ra và có những vết sẹo giống như cái ông kia vừa mới chết? Hay là cái tư tưởng của đứa bé này tại sao mà giống như cái tư tưởng mà ông kia vừa mới chết? Cho nên nghĩ rằng linh hồn phải nhập vào. Mà Kinh Thánh nói rằng không có linh hồn nào nhập vào hết á. Khi một người sanh ra, một người Chúa mà dựng nên á, là có linh hồn, đây là linh hồn sống. Linh hồn sống. Mình sống mình có linh hồn. Mình sống mình có cái thần linh, mình có tư tưởng, mình biết chuyện. Nhưng mà mình chết rồi đó, mình không còn biết gì hết. Ở trong truyền đạo đoạn 9 câu số 5. Truyền đạo đoạn 9 câu số 5 chúng ta đọc rõ ràng truyền đạo đoạn 9 câu số 5. Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết gì, chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng nào hết, và sự kỷ niệm của họ đã qua đi, sự yêu, sự ghét, sự ganh ghét, và họ thấy điều tiêu mất. Từ lâu họ chẳng hề còn phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. Có nghĩa là họ chết rồi không biết gì hết. Nếu mà chúng ta nói rằng chết mà chúng ta xuống âm phủ, chúng ta còn đau không? Nếu chúng ta bị đốt còn đau không? Đau đớn chứ. Kinh Thánh nói rằng đau đớn còn không có. Hay là nếu mình chết mình về thiên đàng á, thì mình là thờ phượng Chúa, mình vui vẻ. Mà Kinh Thánh nói gì không? Mình không biết vui vẻ gì hết, mình không biết thờ lại, mình không biết gì hết. Cho nên Kinh Thánh nó rõ ràng khi mà chết chúng ta không còn cảm giác gì nữa. Thương bại cho em sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng mà rất mới lạ. Và chính những người theo Chúa cũng khó chấp nhận điều này. Tại vì cái linh hồn bất tử nó ăn sâu vào tâm lòng của chúng ta rồi. Satan nó thành công. Nó cám dỗ lần đầu tiên, nó thắng. Và nó đem sự cám dỗ đó cho tới thời kỳ chúng ta. Tại sao mà bên Tây Âu tin vào vấn đề mà linh hồn? Từ khi vấn đề mà phong tục của người Hy Lạp, nhất là những triết gia Plato hay là Socrates, đã lập ra một cái tư tưởng này. Cơ thể con người nó phải có hai phần, phần xác và phần linh. Thì khi mà nó đến với Ấn Độ là cái này nó bắt đầu nó lan tràn khắp nơi ở trên thế gian. Phần xác và phần linh, họ nghĩ rằng ấy, là phần linh mình phải sống hoài. Phần linh là cái những gì trọn vẹn. Phần xác thì mình sẽ chết. Cho nên cái tư tưởng này nó nằm ở trong về cái tư tưởng của ngoại giáo. Và đa số ngoại giáo tin điều này. Nhưng mà khi mà ngoại giáo mà nó nhập vào Cơ Đốc giáo rồi đó, thì bắt đầu nó dùng những cái tư tưởng này và nó bắt đầu đi sâu vào Kinh Thánh. Và những người dịch ra cũng vậy, nó dùng những cái linh hồn, nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Thưa bà chị em, Satan á, khi mà cám dỗ dân sự của Chúa, nó thông thắng Chúa Giê-xu, thì nó bắt đầu nó đến cùng với hội thánh của Chúa. Và nó đến hội thánh của Chúa trong cái thế kỷ đầu tiên mà giáo hội thành lập á, là nó sẽ giết những người nào mà tin Chúa. Càng giết nhiều chừng nào thì sao? Hội thánh của Chúa càng ngày gia tăng. Có phải không? Càng bắt bớ chừng nào, hội thánh càng ngày càng gia tăng. Thì tới khi mà ông vua Constantine, là Constantine đại đế của La Mã đó, khám phá rằng mình không thể nào mà tiêu diệt những người theo Chúa được. Càng ngày tiêu diệt họ thì càng ngày họ gia tăng. Cho nên họ dùng cái phương pháp sửa lại. Cho nên Satan nghĩ rằng nếu mà mình đánh họ không được thì mình gia nhập với họ. Từ lúc đó mới dùng vua Constantine mới đặt vào ngôi, đặt ở trên, đặt vào vào trong giáo hội ngày thời đó là giáo hội Công giáo đã thành lập. Thì bắt đầu vào đó thì bắt đầu đưa những cái tư tưởng của ngoại giáo vào. Tư tưởng của ngoại giáo vào. Chẳng hạn là chúng ta biết rằng ngày xưa trong 3 thế kỷ liên tiếp đâu có vấn đề mà thờ các thằng nào không? Đâu có dựng hình tượng. Đâu có thờ những hình tượng. Từ khi mà ngoại giáo nhập vào, chúng ta thôi thờ hình tượng. Ngày xưa là quý vị biết thờ từ nhất là đến những cái thành phố mà sứ đồ Phaolô giảng đó, thì nó là những cái thần tượng bà Ba Anh hay là Lady Diana này kia đó, vân vân thờ. Thì bây giờ đó, bây giờ nếu mà mình thờ hình tượng á, mà mình kéo những người ngoại giáo vào đó, thì mình cũng lôi cuốn họ. Cho nên thay vì thôi bây giờ mình sửa cái thằng bà đó thành thôi Đức Mẹ Mary đi, thì dễ thờ hơn. Chúng bà cho em xem là chia sẻ những cái gì mà trong lịch sử chứ không phải ý tư tưởng của tôi. Hay là quý vị thấy rằng thôi bây giờ bà Quan Âm thì bây giờ ai cũng thờ hết rồi, thì bây giờ mình nói rằng thôi bây giờ thờ bà Mary cũng rất dễ dàng. Đúng, bà Mary không có gì mà sai ở trong Kinh Thánh cả. Nhưng mà khi mà mình dựng nên cái pho tượng rồi đó là bắt đầu trái với Kinh Thánh. Đức Giê-xu cũng vậy, Đức Giê-xu đâu có kêu mình dựng nên pho tượng để thờ. Thì càng cái pho tượng này, tư tưởng là đâu? Từ bên ngoại giáo đưa vào. Và đây tôi chia sẻ với quý vị một tư tưởng một cách đơn giản thôi. Tại vì rất nhiều thần tượng mà hôm nay có người thờ không phải là ở trong Kinh Thánh. Chẳng hạn là thánh đồ Phi-e-rơ cũng vậy đó.
Quý vị biết mà tới cái thăm cái đền thánh ở ở La Mã mà Via Rome, cái pho tượng đó nếu nghiên cứu lịch sử nó đã có trước từ lâu rồi, không phải thời Đức Giêsu, nhưng mà phải đổi tên để cho làm sao để cho nhiều người tin Chúa hơn. Cái vấn đề mà mình muốn nhiều người tin Chúa đó, con chịu, nó không phải là sai, nhưng mà mình sửa lời Chúa để người ta theo Chúa đó, thì đó là trái với Kinh Thánh. Cho nên có về vấn đề linh hồn bất tử cũng như thế. Đạo Chúa khi mà Công giáo đã thành lập không bao giờ mà tin những điều đó. Quý vị coi sẽ biết nhiều lịch sử của Công giáo không bao giờ tin vấn đề mà linh hồn bất tử. Nhưng mà khi ngoại giáo, mình muốn thắng những ngoại giáo thì bắt đầu mình nói ồ chết thì cũng mới có hai phần, phần xác và phần linh. Thì mình nghe thấy cũng hay lắm, nhưng mà cái đó giống như tư tưởng bên ngoại giáo, thì từ từ ngoại giáo bắt đầu dễ tin Chúa hơn. Thưa bà chị em, có vấn đề linh hồn là một điều rất quan trọng mà Satan nó sẽ lừa gạt chúng ta. Tại sao tôi nói điều này? Tại vì cái đơn giản về vấn đề mà linh hồn như thế này, là khi có người chết mà thật sự không chết á, là mình có còn cơ hội thứ hai để tin Chúa hay là ăn năn. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Cái tư tưởng này không phải là cái tư tưởng ở trong vấn đề linh hồn không? Vì nó liên quan đến cái tư tưởng là Chúa trả lại đó. Về 7 năm hoạn nạn, nếu quý vị nghe ông mục sư Sean Bunstra giảng, 7 năm hoạn nạn có tư tưởng giống nhau, là mình có còn cơ hội thứ hai. Nếu mình chết mà mình vào một cái nơi nào đó có người cầu siêu cho mình, hoặc là mình có thể mà tu từ từ mình sẽ đào thai qua kiếp này kiếp kia, mình trở thành Chúa hay là trở thành Đức Chúa Trời. Đó là cái tư tưởng mà Satan đã gieo vào. Chúng ta không có cơ hội thứ hai, thưa bà chị em. Khi mà chúng ta chết là hết, không còn cơ hội thứ hai để ăn năn. Cho nên Kinh Thánh nói rằng sứ đồ Phao-lô đó, hôm nay là thời kỳ thuận tiện, hôm nay là thời kỳ cứu rỗi. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta còn sống thì chúng ta còn quyết định, mà khi chúng ta chết rồi không còn quyết định nữa. Cho nên cái vấn đề mình linh hồn bất tử là chúng ta còn có cơ hội quyết định. Và cái vấn đề tư tưởng là mình sống 700 năm hoạn nạn, Chúa đến lần thứ hai đó, cắt cho hội thánh đi trước, rồi 7 năm sau mà chúng ta sống đó, thì chúng ta còn ăn năn rồi Chúa trở lại lần thứ ba để cứu những người mà chưa dịp ăn năn. Đó là vấn đề nói rằng là chúng ta còn có cơ hội thứ hai. Một ngày nào chúng ta còn sống thì Satan nó tìm cách cám dỗ chúng ta biết bao nhiêu phương pháp khác nhau. Mà cái điều mà quan trọng nhất là vấn đề linh hồn. Tại sao? Thì tại lúc đó con người yếu đuối nhất. Khi mà chúng ta có người trong gia đình chết mất, lòng con người chúng ta yếu đuối lắm. Mà tự nhiên một người mà chết mà trở lại hiện chúng ta, mà nói chuyện chúng ta mừng rỡ. Tại chúng ta khao khát, chúng ta muốn nói chuyện với người thân thương chúng ta. Cho nên ngày hôm nay con người dễ dàng lên đồng để nói chuyện với người thân thương của mình. Chúng ta khao khát quá, thì từ lúc đó mà Satan nó sẽ cám dỗ chúng ta, thương bà chị em. Nó sẽ cám dỗ chúng ta. Còn nhiều câu kinh thánh tôi xin chia sẻ, nhưng mà tôi xin tóm tắt với câu chuyện này. Chúa không muốn một ai chết mất cả. Satan muốn mọi người chết. Satan có biết rằng ăn để cấm chết không? Nó biết. Cho nên vấn đề mà nó bay về linh hồn, nó cũng tìm cách. Câu chuyện này là có thật. Tờ báo New York Times đã đăng. Đây đã lâu rồi, trong nhiều năm về trước, là khi mà chiến tranh tại Việt Nam, thì có một bà mẹ có một đứa con, và đứa con đã bắt đi lính, và họ đẩy qua bên Việt Nam để đi lính. Khi vào chiến trường thì cả cái đội quân nó đánh thì rất nhiều người chết, thì họ khám phá rằng chắc chắn là ai cũng chết trong đó, trong đó có con của bà đó. Sau đó một số lính tráng bạn của con của bà đã trở về nói chuyện và tới nhà thăm bà và thông báo, thường thường nó đâu thông lệ thông báo rằng con của bà đã chết tại chiến trường rồi. Bà ấy vô cùng đau buồn. Bà nhung nhớ, bà nhớ nó không biết làm sao mà mình gặp con mình chưa bao giờ nó chia tay, không biết con của mình được tin Chúa hay không. Sau đó khi mà gần gũi với bạn bè của bà thì bà được hỏi rằng bà không muốn nói chuyện với con của bà không? Bà người này nó tin Chúa, tôi không tin rằng con của tôi còn sống, con của tôi đã chết rồi. Nhưng mà bà người bạn nói rằng bà muốn nói chuyện không? Thì bà mới thử, tôi muốn. Thì bắt đầu mới nói là thôi bây giờ bà tới ngày thứ ba, bà tới nhà của tôi, thì một số người ở đó sẽ cầu nguyện. Thì khi một số người cầu nguyện thì bà mới biết đó là lên đồng. Thì bà cầu nguyện rồi bắt đầu mới con của bà mới hiện ra ở giữa bà. Thì bà bắt đầu mới thắc mắc, không biết là phải con của bà hay không, hình dáng giống quá. Thì càng ngày nói chuyện nhiều chừng nào thì bà mới khám phá là chắc chắn con bà. Nếu không làm sao mà biết được quá khứ của bà, hay những cái gì mà không có người nào biết dưới mà mẹ con mới biết thôi. Thì càng nói chuyện nhiều chừng nào đó bà mới thấy rằng có thể đây là đúng. Có thể là Kinh Thánh nói rằng có thể mà chết rồi con của mình có thể mà lên thiên đàng, có thể phải gì như vậy. Thì mỗi thứ ba bà đi cùng với bạn của bà tới nhà, bắt đầu mà lên đồng nói chuyện với con của bà. Một ngày nọ bà bắt đầu mới chuẩn bị, và ngày thứ ba thì mới cái ngày thứ hai, thì bà nghe một cái tiếng gõ. Thì bà mới mở cửa ra, bà nói ngạc nhiên, giống như con của bà quá. Thì bà mới hỏi anh là ai. Thì kêu người con đó là con của mẹ đấy. Bà mới ngạc nhiên. Thì bà mới mời vào nhà, rồi bà càng ngày nói chuyện với tâm sự càng ngày, biết rằng là con của mình tại chiến trường và đã thoát được, và tất cả tưởng rằng tất cả tiểu đội đó đã chết rồi. Thì ba ông bà con của bà mới về nhà và nói con không chưa chết đâu, tại mấy đứa bạn có tưởng con là chết, cho nên con còn ở đây là mẹ. Thì người mẹ nói rằng nếu mà con là thật sự là con của mẹ đó, thì ai mà mẹ nói chuyện vào mỗi tối thứ ba, ai là bà đang nói chuyện với mỗi tối thứ ba, ai là người những người mà linh đồng mà nói chuyện với bà cho em, đó là Satan, đó là ma quỷ. Ma quỷ sẽ tìm cách mọi cách và cướp tất cả linh hồn của quý vị đang lắng nghe ngày hôm nay. Sẽ một ngày chúng ta mới có thể nằm mơ, chúng ta thấy cái người thân thương mình trở về giấc mơ, chúng ta mới cầu nguyện. Thưa bà chị em, chúng ta phải bỏ những cái tư tưởng đó. Những người tôi có biết một người linh mục đã nói chuyện với người chết, và người chết kêu gọi ra sa mạc để tâm sự, rốt cuộc Satan giết ông ngoài sa mạc luôn. Chuyện đó có thật thưa bà chị em. Ngày hôm nay ngoại giáo sẽ đưa vào Cơ Đốc giáo rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều nhà thờ ngày hôm nay và giáo hội của Chúa, từ đạo Baptist cho tới đạo Methodist cho tới Công giáo, bất cứ giáo phái nào, và chính giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm cũng nhiều người cũng bị ảnh hưởng nữa. Satan không chừa một người nào cả. Chúng ta sống trong thời kỳ cuối cùng. Giáo lý mạnh nhất mà Satan sẽ tấn công là linh hồn đây. Linh hồn. Linh hồn. Mình chết hết rồi. Tại sao tới ngày Chúa trở lại? Vì ở trong 1 Thessalonica đoạn 4 câu số 16-17 nói rằng vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Ủa, như vậy là những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại lúc mà Chúa đâu? Chúa trở lại chứ không phải là họ lên trời rồi. Kế đến chúng ta là những kẻ còn sống sẽ cùng nhau cắt lên cùng với người ấy giữa đám mây, có nghĩa là chúng ta là những người sống và những người chết trong Đấng Christ sẽ cùng nhau về thiên đàng, thưa bà chị em, chứ không ai lên trời trước hết. Chúa đang dạy chúng ta một cái giáo lý rất quan trọng, và Satan nó sẽ gieo giáo lý này vào hội thánh của Chúa và hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Thưa bà chị em, khi chúng ta chết, bụi đất trở lại bụi đất và thần khí trở về Đức Chúa Trời. Và theo Kinh Thánh rằng chết là một giấc ngủ. Cho nên người Việt Nam mình có tư tưởng rất hay. Nhớ không? Giấc ngủ ngàn gì? Ngàn thu. Người Việt Nam mình trong lòng không biết về Chúa. Đó là một giấc ngủ ngàn thu. Đúng nguyên tư tưởng. Việt Nam mình trước khi mà Phật giáo đến, chúng ta sống theo đúng theo lời của Chúa lắm. Đạo bà giống sâu sát là của Chúa lắm. Khi mà những giáo phái khác mà vào rồi đó, thì cái tư tưởng của người Việt Nam chúng ta bắt đầu mới thay đổi. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị trở lại Kinh Thánh, học Kinh Thánh đi, đừng có lấy những lời tôi nói, hãy học đi. Đó là một giáo lý mà mạnh nhất mà Satan sẽ dùng đưa vào thánh của Chúa thời kỳ cuối cùng. Đừng bao giờ để Satan lén vào hội thánh của quý vị hay là linh hồn quý vị mà tin tưởng điều đó. Chúa thương chúng ta, Chúa có kế hoạch rất tốt. Người thân thương chúng ta sẽ nằm đó và chúng ta sẽ gặp tất cả những người yêu thương chúng ta khi Chúa trở lại. Đó là phương pháp đúng nhất, là tuyệt nhất. Và xin Chúa ban phước cho quý vị hãy giữ vững linh hồn chúng ta khi mà tới khi Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Edmonton 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.